Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 23. Ba hạng người như vậy gian khác nào mộng huyễn bọt nước, hình bóng thoáng qua, chớp mắt đã hết. Vì thế cầu thoát luân hồi trọn chẳng thoát nổi. Trong câu lại có chúng sanh tuy trồng thiện căn, làm đại phước điền. Chữ đại phước điền nghĩa là trì danh hiệu Phật. Bởi trì danh là vua của các điều thiện, nên ruộng phước ấy mới đáng gọi là đại phước điền. Hiềm vì kẻ đó chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng, nên tuy niệm Phật cũng chẳng thoát nổi luân hồi. Ba bậc vãng sanh được dạy trong kinh này đều do phát Bồ Đề tâm một bề chuyên niệm Phật A-di-đà. Tâm Bồ Đề chính là đại trí, đại bi, đại nguyện, tâm viên dung nhất thể. Tình chấp sâu nặng chính là ngu si, làm sao gọi là đại trí được. Chấp tướng phân biệt thì là còn có lấy, bỏ, nên làm sao hưng khởi nổi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Hạng người như thế làm sao phát khởi nổi tâm Bồ Đề. Do đó dẫu niệm Phật cũng chẳng thuộc vào ba bậc vãng sanh nổi. Ngẫu Ích đại sư dạy, nếu niệm Phật mà chẳng có tính nguyện thì cũng chẳng vãng sanh nổi, thật tương đồng với ý kinh dạy ở đây. Hơn nữa, chấp tướng tu phước thì phước ấy có cùng tận như kinh Kim Cang đã dạy, nên không trụ vào đâu cả mà hành bố thí, tức là chẳng trụ vào sắc để bố thí, chẳng trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp để bố thí. Này tu Bồ Đề, ắt nên bố thí như vậy, chẳng trụ vào tướng. Vì sao thế? Bồ Tát chẳng trụ vào tướng mà bố thí thì phước ấy chẳng thể suy lường nổi. Trong tác phẩm Phá Không Luận, đại sư Linh Phong giảng câu kinh ấy như sau: lấy pháp không trụ vào đâu cả để trụ vào Bát Nhã, chăm chấm thực hành sáu ba la mật mà chẳng chấp tướng, bởi thế có thể khiến cho chút phước thành nhiều như hư không. Do trụ vào tướng nên chúng sanh tự hư vọng tính nhân tính quả, xét lớn xét nhỏ. Nếu có thể xứng hợp với tánh mà trụ thì chẳng trụ vào các tướng. Ví như tánh của hư không chứa đựng trong hạt cải cùng với tánh của hư không trong mười phương không hai không khác. Vì hư không chẳng phải là trong, ngoài, đây, kia, phương, góc, hình tướng. Tiểu không cũng lại chẳng khác với đại không. Cái phước vô tướng ấy rất lớn. Kinh Kim Cang còn dạy, nếu tâm chấp tướng thì chấp vào ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Kinh còn dạy thêm, nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát. Trên đây tôi đã dẫn nhiều đoạn trong Kinh Kim Cang Bát Nhã để nói lên cái hại của việc chấp tướng phân biệt. Bởi đó, ở đây lại cầu thoát luân hồi trọn chẳng thoát nổi. Cuối đoạn này Phật lại dạy, nếu dùng trí huệ vô tướng trồng các cội đức cầu sanh tịnh độ thì vĩnh viễn được giải thoát. Gốc của các đức chính là phát Bồ Đề tâm, một dạ chuyên niệm. Hơn nữa, vô tướng chính là không có năm trần, sắc, thanh, vân vân, không có mười tướng, nam, nữ, sanh, trụ, hoại, diệt, vân vân, thì gọi là vô tướng. Kinh Bát Nhã cũng dạy, Niết Bàn gọi là vô tướng. Sách Diễn Nghĩa Sao có câu, nghĩa của tịch diệt chính là vô tướng. Nhưng tịch diệt chỉ do tự tâm mà chứng, chứ chẳng thể từ cái khác mà có được, nên không có các tướng. Như Kinh Kim Cang dạy, hễ cái gì có tướng thì đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng là phi tướng thì chính là thấy Như Lai. Và lìa hết thảy tướng thì gọi là chư Phật. Đấy đều chính là trí huệ vô tướng được nói trong phẩm kinh này. Các câu kinh từ câu nếu dùng trí huệ vô tướng trồng các cội đức cho đến vĩnh viễn được giải thoát đều nói lên diệu chỉ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. tu hết thảy thiện pháp thì chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác của kinh Kim Cang. Tác phẩm Phá Không Luận giảng về điều này như sau: vì nếu chẳng hiểu thấu vô ngã mà tu hết thảy thiện pháp thì chỉ trở thành cái quả hư ngụy trong cõi nhân thiên. Chẳng tu hết thảy thiện pháp, chỉ chứng ngã không thì chỉ thành nhị thừa tiểu quả. Vờ nói rằng ngã pháp đều không, nhưng mặc tình gây các ác pháp thì trở thành hạng xiển đề địa ngục. Chỉ có vô ngã tu hết thảy thiện pháp thì mới đúng là chẳng trụ vào đâu mà sanh tâm, nên liền đắc vô thượng bồ đề. So hai kinh với nhau thì những điều như vô tướng trí huệ, xa lìa phân biệt trong kinh này chính là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả của kinh Kim Cang. Những điều như trồng các cội đức, cầu sanh cõi tịnh, hướng đến Phật Bồ Đề trong kinh này chính là tu hết thảy pháp lành được nói trong kinh Kim Cang. Ngoài ra, sẽ sanh về cõi Phật, vĩnh viễn được giải thoát chính là liền đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác trong kinh Kim Cang. Vả lại, tịnh độ chính là pháp mà hết thảy thế gian khó tin được nổi, mà tin được pháp này thì đó chính là trí huệ vô tướng. Như kinh Kim Cang dạy, nghe chương cú này, dẫu chỉ sanh lòng tin thanh tịnh trong một niệm thì các chúng sanh ấy chẳng còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng nữa. Kinh còn nói, nếu có chúng sanh được nghe kinh này tin hiểu thọ trì thì người ấy chính là hy hữu bậc nhất. Vì sao vậy? Người ấy không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Sách Phá Không Luận giảng rằng, giả sử còn có chút xíu nhân tướng, ngã tướng vân vân thì chẳng thể tin nổi kinh này. Dẫu cho có tin hiểu thọ trì kinh này thì quyết chẳng hiểu thông suốt các tướng, nhân, ngã vân vân, đương thể chính là vô tướng. Do đó ta thấy rằng toàn thể của diệu đức năng tính chính là vô tướng trí huệ. Tịnh tông chính là pháp môn vi diệu tối cực viên đốn, siêu tình ly kiến chẳng thể nghĩ bàn. Nếu ai có thể sanh được lòng tin chân thật nơi pháp môn này, tin sự, tin lý, tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, đầy đủ cả sáu thứ tính, nên biết là người ấy đã siêu tình ly kiến, đã khế hợp với trí huệ vô tướng. Bởi đó trong phẩm riêng lưu lại kinh này, trong kinh đây có nói, nếu nghe kinh này tin ưa thọ trì thì là điều khó nhất trong những điều khó, không có gì khó hơn việc này. Ở phần trước kinh đã nói chấp tướng phân biệt, tuy gieo đại phước điền cầu thoát luân hồi trọn chẳng thoát nổi, là nói đến cái hại của việc chấp tướng. Trong phần này kinh dạy, nếu dùng trí huệ vô tướng trồng các cội đức, sẽ sanh về cõi Phật, vĩnh viễn được giải thoát, chính là giảng về công năng của sự ly tướng cầu sanh, thuộc vào trong ba bậc hay bị đọa trong nghi thành, hoàn toàn ở điểm mấu chốt này, nên xét kỹ để tự định đoạt lấy. Thân tâm thanh tịnh, xa lìa phân biệt, là vô tướng trí huệ, vạn pháp đều hệt như nhau, nhiễm tịnh bình đẳng nên thân tâm thanh tịnh, hết thảy đều như nên lìa phân biệt. Hơn nữa, niệm Phật nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Vì nhiếp trọn sáu căn nên thân tâm thanh tịnh, tịnh niệm tương tục nên lìa phân biệt. Lại có kẻ nghi rằng tịnh tông lấy việc nhàm chán sa bà, ưa cầu cực lạc làm nguyện thì chẳng phải là phân biệt hay sao? Sách Diệu Tông Sao đáp rằng, đến chỗ cùng cực thì lấy bỏ và chẳng lấy bỏ cũng chẳng sai khác gì. Ấy là vì bỏ đến chỗ cùng cực thì vạn duyên đều buông hết, sáu căn tịch tỉnh. Lấy đến chỗ cùng cực thì chỉ còn giữ mỗi một niệm sáu chữ hồng danh. Niệm Phật như thế, nào khác chi chẳng lấy chẳng bỏ, nên mới bảo là cũng chẳng sai khác gì. Hoặc như sách Di Đà Yếu Giải đáp rằng, ví như nếu chẳng từ sự để lấy bỏ, mà chỉ khăng khăng chẳng lấy chẳng bỏ, thì là chấp lý, phế sự. Đã phế sự thì lý cũng chẳng viên. Nếu thông đạt toàn sự chính là lý, thì lấy cũng là lý, mà bỏ cũng là lý. Một lấy một bỏ, không chi chẳng phải là pháp giới. Sự thật màu nhiệm như thế, thật chẳng thể dùng tình chấp kiến giải để lãnh hội nổi. Cầu sanh cõi tịnh là chí tâm tin ưa, nguyện sanh cõi cực lạc. Cầu được sanh như thế chính là đem một niệm tâm nguyện nhỏ nhiệm của ta gieo vào biển nguyện vô biên của Phật Di Đà. Đó cũng chính là đem cả biển nguyện nhất thừa vô biên ấy trút vào trong một niệm tâm nhỏ nhiệm của ta. Vì thế, mười niệm liền được sanh, có nguyện đều được thỏa mãn. Hướng đến Phật Bồ Đề nghĩa là nhân là phát Bồ Đề tâm, quả là bổ xứ thành Phật, rốt ráo Bồ Đề. Cả sáu câu trên chính là tông chỉ của kinh này. Phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm, tu hành đúng theo tông chỉ ấy nên sẽ được sanh về cõi tịnh, vĩnh viễn được giải thoát. Số 42. Bồ Tát vãng sanh. Cả ba bậc vãng sanh cùng với nghi thành được nói trong những phẩm trước đều là việc vãng sanh của hạng phàm phu. Phẩm này giảng rộng về việc thập phương Bồ Tát vãng sanh số đến vô lượng, nhằm chỉ rõ diệu pháp tịnh độ thâu nhiếp cả phàm lẫn thánh, độ cả lợi căn lẫn độn căn, khuyên khắp chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Phần chánh kinh. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Nay các vị bất thoái Bồ Tát trong thế giới Sa Bà đây và mười phương cõi Phật sẽ sanh về cõi cực lạc số đến bao nhiêu? Phật bảo Di Lặc: Trong thế giới này có 720 ức Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật trong các cõi đức sẽ sanh về cõi ấy, chẳng thể tính kể nổi số các tiểu hạnh Bồ Tát tu tập công đức sẽ sanh về cõi ấy. Phần chú giải. Trước hết, Di Lặc đại sĩ thưa hỏi số lượng các vị bất thoái Bồ Tát trong cõi này và mười phương sẽ vãng sanh. Phật đáp rằng: Trong số các Bồ Tát được sanh ở cõi này có 720 ức đại hạnh Bồ Tát, còn tiểu hạnh Bồ Tát thì chẳng thể tính kể nổi số lượng. Sách Vô Lượng Thọ kinh sau giảng chữ tiểu hạnh như sau: Những vị tiểu hạnh là thập tính Bồ Tát thì gọi là tiểu hạnh, đấy là do so với địa vị bất thoái vậy. Tức là bất thoái Bồ Tát thì gọi là đại hạnh, còn hàng thập tính thì gọi là tiểu hạnh, vì họ còn thăng trầm bất định. Phần chánh kinh. Chẳng những các hàng Bồ Tát trong cõi ta vãng sanh cõi ấy, mà trong các cõi Phật phương khác cũng giống như vậy. Từ cõi Phật viễn chiếu có 18 câu chi Na Do Tha Bồ Tát Ma Ha Tát sanh về cõi nước ấy. Cõi Phật Bảo Sát ở phương Đông Bắc có 90 ức bất thoái Bồ Tát sẽ sanh về cõi ấy. Từ cõi Phật Vô Lượng Âm, cõi Phật Quang Minh, cõi Phật Long Thiên, cõi Phật Thắng Lực, cõi Phật Sư Tử, cõi Phật Ly Trần, cõi Phật Đức Thủ, cõi Phật Nhân Vương, cõi Phật Hoa Tràng, các vị bất thoái Bồ Tát sẽ vãng sanh hoặc số đến 100 ức, hoặc số đến 100.000 ức, cho đến vạn ức. Phần chú giải. Đoạn kinh này nói đến danh hiệu 11 cõi Phật và số lượng các Bồ Tát được vãng sanh trong những phương khác. Đoạn kinh tiếp theo đoạn này sẽ lại nêu tên hai cõi Phật thứ 12 và 13. Sách Hội Sớ viết thứ tự của 13 vị Phật này là kể theo thứ tự xuất thế hay là tính theo phương vị, chưa rõ nghĩa này. Bởi thế ở đây tôi cũng chẳng bàn sâu. Kinh nêu lên cõi này và 13 cõi Phật cũng chỉ là nêu đại lược một số cõi trong vô lượng cõi Phật. Phần chánh kinh. Vị Phật thứ 12 tên là Vô Thượng Hoa. Ngài có vô số các vị Bồ Tát đều là bất thoái chuyển, trí huệ dũng mãnh, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đủ đại tinh tấn, hướng đến nhất thừa. Trong vòng 7 ngày liền có thể nhiếp thủ những pháp của bậc đại sĩ tu hành kiên cố trong 100.000 ức kiếp. Các vị Bồ Tát ấy đều sẽ vãng sanh. Vị Phật thứ 13 tên là Vô Úy. Ngài có 790 ức đại Bồ Tát. chẳng thể tính kể các tiểu hạnh Bồ Tát và các tỳ kheo đều sẽ vãng sanh. Đối với mười phương thế giới, danh hiệu chư Phật và hàng Bồ Tát sẽ vãng sanh. Dù chỉ kể tên thì hết cả kiếp cũng chẳng hết nổi. Phần chú giải. Đoạn kinh này trích từ bản ngụy dịch. Cứ theo như bản đường dịch thì thật ra câu đầu tiên vị Phật thứ 12 nên hiểu là cõi Phật thứ 12. Chẳng hạn như bản ngụy dịch ghi là vị Phật thứ 2 tên là Bảo Tạng, bản đường dịch ghi là cõi Phật Bảo Tạng. Trong cõi Phật thứ 12 này, tuy Đức Phật có nêu những đức hạnh của các Bồ Tát ấy, nhưng cũng chỉ là nêu lên tượng trưng một vài đức. Pháp kiên cố chính là bất thoái chuyển. Ngay cả các vị bất thoái chuyển Bồ Tát cũng vãng sanh Cực Lạc, thì nghĩa là làm sao? Đại luận giải đáp. Hỏi: pháp của Bồ Tát lẽ ra phải độ chúng sanh, sao lại chỉ sanh về thế giới thanh tịnh của Phật Vô Lượng Thọ? Đáp: Bồ Tát có hai loại, một là có tâm từ bi thường vì chúng sanh, hai là thích tu tập nhiều các công đức của Phật. Hạng thích tu tập nhiều các công đức của chư Phật thì sanh trong thế giới nhất thừa thanh tịnh của Phật Vô Lượng Thọ. Hạng thích vì chúng sanh thì sanh vào nơi chẳng có Phật pháp. Sách Luận Chú cũng nói: các vị Bồ Tát chưa chứng tịnh tâm là các Bồ Tát từ sơ địa trở lên, thất địa trở xuống. Các vị Bồ Tát ấy cũng có thể hiện thân trong trăm hoặc ngàn hoặc ức hoặc trăm ngàn vạn ức cõi không có Phật để làm Phật sự, nhưng họ cần phải vận tâm nhập tam muội thì mới làm nổi như thế, chứ chẳng thể không vận tâm. Do phải vận tâm nên gọi là chưa đắc tịnh tâm. Các vị Bồ Tát ấy nguyện sanh trong tịnh độ an lạc, liền thấy Phật A Di Đà. Lúc thấy Phật A Di Đà sẽ được thân rốt ráo, đắc pháp bình đẳng với các bậc địa thượng Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát, Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát, Vasubandhu, tức là Ngài Thế Thân. Nguyện sanh về cõi ấy cũng chính vì điều đó. Sách còn viết thêm: Bồ Tát trong thất địa đắc đại tịch tỉnh, trên chẳng thấy chư Phật để cầu, dưới chẳng thấy chúng sanh để độ, muốn bỏ Phật đạo chứng vào thực tế. Lúc bấy giờ họ chẳng được thần lực của thập phương chư Phật hỗ trợ khuyến khích, nên liền diệt độ, chẳng khác gì nhị thừa. Còn nếu Bồ Tát vãng sanh cõi an lạc thì do thấy A Di Đà Phật nên không mắc nạn ấy. Trên đây cả đại luận lẫn vãng sanh luận chú đều đã nói rõ nguyên do bất thoái Bồ Tát nguyện vãng sanh cõi an lạc. Sách Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận viết: đoạn kinh trên nói rõ Bồ Tát vãng sanh chẳng thể tính nổi số, đều là những người được nguyện lực của Như Lai gia trì, quang minh của Phật nhiếp thọ. Bởi thế Trí Giả Đại Sư khi lâm chung sai môn đồ xướng tụng đề mục các kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh, chắp tay khen rằng: 48 nguyện trang nghiêm tịnh độ, ao hoa cây báo dễ đi mà chẳng có người, dẫu tướng xe bốc lửa hiện, nhất niệm cải hối còn được vãng sanh, huống hồ là kẻ giới định huân tu, thánh hạnh đạo lực thật chẳng luống uổng. Nói xong Ngài xưng danh hiệu Tam Bảo, nghiễm nhiên mà tịch. Đời Đường, Sư Pháp Chiếu lên núi Ngũ Đài vào chùa Trúc Lâm Đại Thánh, gặp hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, liền thưa hỏi pháp yếu tu hành. Đức Văn Thù dạy: các môn tu hành chẳng môn nào bằng pháp niệm Phật. Trong kiếp quá khứ ta do niệm Phật nên đắc nhất thiết chủng trí, vì thế hết thảy các pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, thiền định rất sâu, cho đến biển chánh biến tri của chư Phật đều từ pháp niệm Phật sanh ra. Ngài Pháp Chiếu thưa: nên niệm như thế nào? Đức Văn Thù dạy: phía tây thế giới này có Đức A Di Đà Phật, Đức Phật ấy nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn, ông nên liên tục niệm chớ gián đoạn, thì lúc mạng chung quyết định vãng sanh. Nhân đó hai vị Bồ Tát thọ ký rằng: ông do niệm Phật bất tư nghì, rốt ráo chứng được vô thượng giác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu nguyện mau được xuất ly thì phải nên niệm Phật. Ngài Huệ Nhật cưỡi thuyền vượt biển đến Thiên Trúc, tới nước Kiện Đà La, Grandara, nơi hòn núi lớn ở phía đông bắc nước ấy có tượng Quán Âm. Ngài Huệ Nhật dập đầu lễ bái suốt 7 ngày, lại nhịn ăn, lấy 7 ngày làm kỳ hạn. Đến đêm hôm thứ 7, chợt thấy Quán Âm hiện tử kim thân, ngồi tòa sen báo, đưa tay xoa đầu ngài bảo: ông muốn truyền pháp tự lợi lợi tha thì chỉ cần niệm đức A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rõ ràng là pháp môn tịnh độ vượt hẳn các hạnh. Ngoài ra, các tác phẩm Vãng Sanh Luận của Thiên Thân Đại Sĩ, Khởi Tính Luận của Mã Minh Đại Sĩ, Thập Nghi Luận của Trí Giả Đại Sư và bao nhiêu triết tá của các vị Đại Đức Vĩnh Minh, Thiên Như, Sở Thạch, Liên Trì, không tác phẩm nào lại chẳng ân cần khen ngợi dẫn dắt về việc vãng sanh Tây Phương, quyết chẳng phải là việc lừa dối người đời. Huống hồ chúng ta sanh nhầm đời mạt, pháp nhược ma cường, lại độc lực tu hành thì há chẳng phải là đi lầm đường sao? Nếu vẫn bồi hồi chẳng tin, tham đắm trần lao như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, như cá mắc cạn, biết đến bao giờ mới hết đại khổ? Ai nấy phải nên dũng mãnh phản tỉnh, đừng cầu pháp nào khác nữa. Trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận, ông Bành Tế Thanh còn viết: chánh tông là một là trước hết nói về nguyện hạnh rộng lớn của ngài Pháp Tạng, nhằm làm cho hành giả sanh tâm gánh vác, phát khởi bi trí đầy đủ nguyện phổ hiền. Hai là nói đến công đức rộng lớn của ngài Pháp Tạng, khiến hành giả sanh tâm chân thật, rộng hành phương tiện đầy đủ hạnh phổ hiền. Ba là giảng về các thứ trang nghiêm của y báo chánh báo cõi Cực Lạc, để hành giả sanh tâm quyết định, chí thành hồi hướng, nhập Phật cảnh giới, chẳng đọa nghi thành. Kế đó tỏ bài chánh nhân vãng sanh và quả báo thế gian, khiến hành giả sanh tâm tinh tấn, nhất niệm niệm Phật, thành tựu tam muội, quyết sanh về cõi ấy. Theo thuyết của ông Bành, nói tóm gọn thì hai điều đầu chính là khuyến nguyện, mà cũng chính là phát bồ đề tâm. Điều thứ ba là khuyến tính. Điều cuối cùng là khuyến hạnh, dứt ác làm lành, mà vua của các điều thiện lại là trì danh. Tính nguyện chính là phát bồ đề tâm, trì danh là một bề chuyên niệm. Đấy chính là tông chỉ của bộ kinh này. Nếu xét theo kinh Tiểu Bổn thì chính là tính nguyện trì danh. Hai bản tuy có giảng lược hay chi tiết sai khác, nhưng cương tông chẳng khác. Linh Phong Đại Sư đã nhận định trong phần giải thích về chánh tông phần của kinh Tiểu Bổn như sau: trước hết rộng bài diệu quả y báo chánh báo cõi ấy để khơi gợi lòng tin. Hai là riêng khuyên chúng sanh nên cầu vãng sanh để phát nguyện. Ba là phần dạy chánh yếu, dạy hành giả chấp trì danh hiệu để lập hạnh. Tính nguyện trì danh là yếu chỉ của cả bộ kinh. Đem cả hai bản kinh đối chiếu nhau, tông chỉ của chúng càng phân minh. C.3. Lưu thông phần. Toàn kinh gồm 3 phần. Một là tự phần, hai là chánh tông phần, phần cuối là lưu thông. Linh Phong Đại Sư bảo 3 phần này gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Tự phần như đầu, ngũ quan cùng tồn tại, chánh tông như thân, tạng phủ chẳng thiếu, lưu thông như chân tay, vận hành chẳng trở ngại. Phần này chính là những lời giảng dạy cuối, nhưng lời giảng cuối vẫn tốt lành, chẳng nên nghĩ rằng đây là phần lưu thông mà đem lòng rẽ rúng. Số 43. Chẳng phải là tiểu thừa. Kinh văn trong phẩm này phần nhiều trích từ bản Đường Dịch. Những câu như chẳng phải là tiểu thừa và đệ tử bậc nhất lấy từ bản Tống Dịch. Phẩm này là phẩm đầu trong phần lưu thông, chỉ khuyên trì danh. Đây chính là hội quyền quy thật, thâu ngọn trở về gốc. Sách Vô Lượng Thọ Kinh sau viết rằng phần trên tuy đã nói đến muôn hạnh vãng sanh, nhưng xét ra bổn nguyện của Phật, cốt ý là muốn chúng sanh một bề chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Sách Đại Kinh Thích của Ngài Hắc Cốc có viết rút gọn như sau: đến phần lưu thông, trước hết là phế bỏ hai môn thuộc các hạnh trợ niệm, chỉ nói đến niệm Phật vãng sanh. Sách còn viết, chuẩn theo bổn nguyện nên trong phần lưu thông, trước hết là phế các hạnh, chỉ quy về niệm Phật. Đủ thấy rằng bổn nguyện của Đức Phật Di Đà thật sự là mong mỏi chúng sanh một bề chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Nên nay trong phần lưu thông, bèn riêng bày Phật nguyện độc xướng trì danh để phổ khuyến lưu thông. Bởi lẽ đó, phần lưu thông này được gọi là hậu thiện. Phần chánh kinh. Phật bảo từ thị: ông xem các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy khéo đạt lợi ích. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe danh hiệu A-di-đà Phật mà có thể sanh tâm vui thích trong một niệm, quy y chiêm lễ, tu hành đúng như lời dạy, thì nên biết là người ấy được đại thiện lợi, sẽ đạt được công đức như trên đã nói, tâm chẳng hèn kém cũng chẳng ngạo nghễ, thành tựu căn lành thảy đều tăng thượng. Nên biết là người ấy chẳng phải là tiểu thừa, ở trong pháp ta người ấy đáng gọi là đệ tử bậc nhất. Phần chú giải. Câu ông xem các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy khéo đạt lợi ích, chỉ vô biên vô lượng các đại Bồ Tát từ mười phương vãng sanh đã nói trong những phẩm trước. Bọn họ được nghe danh hiệu Phật rồi vãng sanh nên được đại lợi ích. Như trong đoạn đại luận đã trích dẫn ở phần trên có nói, Bồ Tát vãng sanh Cực Lạc thấy Phật A-di-đà liền được thân tất cánh và pháp bình đẳng với các đại Bồ Tát thuộc Bát Địa hay từ Bát Địa trở lên, nên mới bảo là khéo đạt lợi ích. Ở đây kinh nêu rõ mười phương thánh chúng vãng sanh được lợi ích để khiến chúng sanh tin ưa phát nguyện. Tiếp đó kinh khen ngợi pháp niệm Phật là bậc nhất để khuyến tính, nghe danh hiệu Phật mà có thể sanh tâm vui thích trong một niệm, quy y lễ kính, tu hành đúng như lời dạy, liền được đại lợi, sẽ đạt được hết thảy công đức do việc vãng sanh đem lại như trong kinh đã nói. Ý một niệm được bản Hán dịch ghi như sau: nghe danh hiệu vô lượng thọ Phật, từ tâm hoan hỷ, hoan hỷ hớn hở trong một lúc, tâm ý thanh tịnh. Bản Ngô dịch ghi giống vậy. Còn bản Tống dịch ghi là: được nghe danh hiệu vô lượng thọ Phật, phát nhất niệm tính tâm. Bản Ngụy dịch thì ghi: được nghe danh hiệu Đức Phật ấy, hoan hỷ hớn hở dẫu chỉ một niệm. Theo ý tác giả Tuyển Trạch Tập, chữ nhất niệm ở đây nghĩa là nhất niệm thanh tịnh, mà cũng chính là như trong phẩm Ba Bậc Vãng Sanh đã nói: phát nhất niệm tâm niệm Đức Phật ấy. Gia Tường Sớ cũng ghi: trong nhất niệm liền đầy đủ công đức vô thượng, là ý nói lợi ích sâu xa, nhất niệm tin tưởng hết mực, tu hành phát nguyện thì ắt sanh tịnh độ, cuối cùng rồi sẽ được Phật quả, nên bảo là vô thượng. Sách Tuyển Trạch Tập cũng bảo: vì niệm Phật là vô thượng, dẫu chỉ nhất niệm đã là đại lợi. Bởi thế kinh dạy, nếu ai có thể dẫu chỉ trong một niệm phát khởi lòng hoan hỷ, tin kính, trì danh cầu sanh, thì nên biết rằng người ấy sẽ được đại lợi, sẽ được các công đức như trên đã nói. Những công đức như trên đã nói chính là công đức vượt ngang khỏi tam giới, chứng trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, nhất sanh bổ xứ thành Phật, cứu cánh tịch quang. Tâm không hèn kém là tin tưởng nổi thiện căn của chính mình, cũng chẳng ngạo nghễ là tin vào Phật trí, ba thứ tâm, Phật và chúng sanh không sai biệt. Thành tựu căn lành là như trong bản khắc trên đá của kinh Tiểu Bổn đời Lục Triều đã chép: vì xưng danh chính là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, thảy đều tăng thượng là tịnh niệm tiếp nối, tinh tấn không thôi, nên các thiện căn thảy đều tăng thêm. Sách A-di-đà yếu giải lại bảo: đồng cư tịnh độ là do thiện nghiệp tăng thượng cảm thành, bởi niệm niệm chính là Phật, nên nó trở thành nhân duyên gần để thành Phật. Tịnh niệm tiếp nối là đẳng vô gián duyên, duyên không gián đoạn, lấy Phật hiệu làm sở duyên cảnh, đó là sở duyên duyên. sở duyên cảnh, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên. Nghĩa là sở duyên là những gì bị tâm nhận biết, còn cái tâm nhận biết những cảnh đó thì gọi là năng duyên. Sở duyên cảnh chính là những trần cảnh bị tâm nhận biết như sắc, thanh, hương, vân vân. Sở duyên duyên, những đối tượng nhận thức của tâm và tâm sở, tức tác dụng của tâm. Nếu làm cho tâm sanh ra kết quả thì gọi là sở duyên duyên. Luận Câu Xá giảng rằng, như nhãn thức và các pháp tương ưng lấy sắc làm sở duyên duyên, cũng như thế, nhĩ thức và các pháp tương ưng lấy thanh làm sở duyên duyên. Hiểu theo nghĩa rộng, sở duyên duyên chính là tất cả pháp. Đẳng vô gián duyên là tác dụng của tâm pháp ở niệm trước mở đường cho niệm sau, theo Huệ Quang Từ Điển. Nói hai chữ tăng thượng đã gồm cả ba duyên trên, có lực dụng lớn. Chữ người ấy trong câu nên biết người ấy chẳng phải là tiểu thừa, chỉ người nhất tâm niệm Phật như trên vừa nói. Đời hay chê bai người niệm Phật chỉ cốt để giải thoát mỗi mình, thậm chí khinh rẻ pháp môn niệm Phật, thì thật là chẳng hiểu được ý Phật. Thế Tôn Kim Khẩu Thân Tuyên: những người như thế chẳng phải là tiểu thừa. Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải cùng Bình Đẳng ban cho cổ xe trâu trắng lớn chỉ là nhất thừa, chẳng còn hai hay ba thừa, bởi thế mới nói chẳng phải là tiểu thừa. Phật lại tán dương những người niệm Phật như thế, ở trong pháp ta đáng gọi là đệ tử bậc nhất. Vì cớ sao? Vì pháp môn niệm Phật thật là bậc nhất, thật khó tin nhất. Đối với pháp hết thảy thế gian khó tin được nổi này, mà sanh nổi lòng tin chân thật, phụng hành đúng như lời dạy, thì đáng xưng tụng là bậc nhất vậy. Phần Chánh Kinh. Vì thế ta bảo các ông, trời, người, thế gian, Atula, vân vân, phải nên yêu thích tu tập, sanh tâm hy hữu. Đối với kinh này, tưởng như đạo sư, ai muốn khiến cho vô lượng chúng sanh mau chóng an trụ đắc bất thoái chuyển, và muốn thấy cõi Phật ấy quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng, viên mãn công đức, thì nên phát khởi tinh tấn nghe pháp môn này. Phần chú giải. Đoạn này Phật lại khuyên nên tôn trọng, y chỉ, yêu thích tu tập pháp môn đã được giảng dạy trong kinh này. Ngài Tịnh Ảnh nói, từ chữ vì thế trở đi là khuyên học kinh này, do trong kinh này nói về đức vô lượng thọ, ai nghe sẽ được đại lợi. Vì thế dù đại hỏa tràn ngập cả tam thiên đại thiên thế giới cũng phải vượt qua đó để nghe nhận kinh này, huống hồ là các nạn nhỏ khác. Đó là vì kinh này là kinh bậc nhất của Tịnh Tông, giảng về nhân địa, nguyện hạnh của Phật Di Đà, y báo chánh báo trang nghiêm của cõi cực lạc, chánh nhân vãng sanh của ba bậc, nhân quả ế tịnh của hai cõi, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, vân vân, không điều gì chẳng bao gồm. Bởi thế phải nên đối với kinh này tưởng như đạo sư, kính vâng theo kinh giáo, phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm. Đức Thế Tôn lại dạy, phàm muốn làm cho vô lượng chúng sanh mau chứng bất thoái và muốn thấy cõi Phật thù thắng quảng đại trang nghiêm, nguyện học theo Phật cũng như để tự nhiếp thọ cõi Phật, dùng các sự quảng đại thù thắng như thế độ khắp các căn, rộng thâu vạn loại, hồng viên mãn công đức, thì phải nên khởi lòng tinh tấn nghe nhận pháp môn này. Phần Chánh Kinh. Vì để cầu pháp này thì chẳng nên sanh lòng thoái chuyển, khuất lấp, xỉm ngụy, dù phải vào trong lửa lớn cũng chẳng nghi hối. Vì cớ sao? Vô lượng ức các vị Bồ Tát đều cầu pháp môn vi diệu này, tôn trọng nghe nhận, chẳng sanh lòng chống trái. Có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà chẳng được nghe, vì thế các ông phải cầu pháp này. Phần chú giải. Ở đây Phật lại thiết tha khuyên bảo đại chúng vững tin vào pháp môn tịnh độ này và kinh vô lượng thọ. Trước hết Phật dạy, vì để cầu pháp này thì chẳng nên sanh lòng thoái chuyển, khuất lấp, xỉm ngụy. ấy là vì trong tứ hoằng thệ nguyện có nguyện pháp môn vô thượng thệ nguyện học, mà Tịnh Tông lại là pháp bậc nhất, và Đại Kinh đây cũng lại là kinh bậc nhất của Tịnh Tông. Lúc còn tu nhân, Phật Di Đà đã từng nói: ví dầu cúng dường hằng sa thánh, chẳng bằng kiên cố dũng mãnh cầu chánh giác. Muốn cầu chánh giác thì trước hết phải cầu chánh pháp. Do đó, chẳng nên tự sanh tâm xỉm ngụy. Thoái là thoái chuyển, khuất là công vậy, xỉm ngụy là hư vọng. Chữ dẫu hàm nghĩa giả sử, ý nói vì để cầu pháp phải đi vào lửa lớn cũng chẳng nghi hối, phải nên như Phật Di Đà trong lúc tu nhân, dầu cho thân ở trong các khổ, nguyện tâm như thế mãi chẳng thoái, thì mới là lòng tin sâu chắc, tâm nguyện thiết tha. Vì cớ sao? Là lời Đức Phật hỏi. Tiếp đó, Phật dùng cả hai khía cạnh thuận và nghịch để giảng rõ thêm. Một là, như trong phẩm Bồ Tát Vãng Sanh đã thuật, vô lượng vô số các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới đều cầu pháp môn vi diệu này, tôn trọng, lắng nghe, tin nhận, phụng hành, đều sanh cực lạc. Hai là trái lại, có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà chẳng được nghe. Phẩm tiếp ngay sau phẩm này còn nói, có một ức Bồ Tát do chẳng nghe kinh này nên bị thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Đây là dùng điều tương phản để khuyến dụ vững tin. Cuối phẩm, để tổng kết toàn phẩm, Đức Từ Tôn từ bi phó chúc phủ dụ, vì thế các ông phải nên cầu pháp này. Số 44, Thọ Ký Bồ Đề. Trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú, trưởng lão Từ Châu Pháp Sư thuộc chùa Tịnh Liên ở Bắc Kinh đã cho rằng nội dung của phẩm này là pháp sư bất thoái được thọ ký để khuyến tín. Ý nói, người có thể diễn thuyết bản kinh này tính hạnh bất thoái thì liền được thọ ký. Phật dùng điều này để phổ khuyến các pháp sư và đại chúng. Lời phán định của lão pháp sư rất khế hợp với ý chỉ của kinh. Trong phẩm này, trước hết là nói đến việc thuyết pháp được lợi ích. Tiếp đó nói, do chẳng nghe nên bị thoái chuyển và khuyên nên giảng thuyết cho người khác. Cuối cùng là thọ ký Bồ Đề. Phần chánh kinh. Nếu trong đời tương lai cho đến lúc chánh pháp diệt mà có chúng sanh trồng các cội lành, từng cúng dường vô lượng chư Phật, do được các đức Như Lai ấy gia hộ oai lực, thì mới được pháp môn quảng đại như vậy nhiếp thủ thọ trì, sẽ đạt trí nhất thiết trí quảng đại. Đối với pháp ấy mà hiểu biết lớn lao thù thắng thì được đại hoan hỷ, rộng vì người khác nói, thường thích tu hành. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có thể đối với pháp này mà đã cầu, đang cầu, sẽ cầu thì đều được thiện lợi. Các ông nên an trụ vào vô nghi, trồng các cội lành, nên thường tu tập, khiến cho không bị ngại trệ, chẳng vào hết thảy các thứ lao ngục bằng trân bảo. Phần chú giải. Lúc chánh pháp diệt, một đời giáo hóa của Đức Phật trải qua ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 5, Ngài Gia Tường đã viết, Phật tuy đã nhập diệt nhưng pháp nghi chưa bị biến đổi thì gọi là thời chánh pháp. Phật nhập diệt đã lâu, giáo pháp sai lạc dần thì gọi là thời tượng pháp. Dần dần chuyển thành càng kém hơn nữa thì gọi là thời mạt pháp. Chánh pháp còn gọi là chứng, tượng pháp là tương tự, mạt pháp là suy vi. Quyển 3, bản sớ giải kinh Nhân Vương Hậu Quốc của Ngài Thanh Long cũng có câu, có giáo, có hạnh, có người chứng quả thì gọi là chánh pháp. Có giáo, có hạnh, không người chứng quả thì gọi là tượng pháp. Chỉ có giáo, không hạnh, không người chứng thì gọi là mạt pháp. Về thời gian của các thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, các kinh cũng nói sai khác. Đa số các vị cổ đức chấp nhận thuyết chánh pháp là 500 năm, tượng pháp lâu 1.000 năm, mạt pháp là 1 vạn năm. Thuyết mạt pháp lâu đến 1 vạn năm là như trong kinh Đại Bi nói. Như vậy, ta có thể ước chừng rằng Phật pháp tồn tại khoảng 9.000 năm nữa. Chữ lúc chánh pháp diệt chỉ cả hai thời tượng pháp và mạt pháp. Hiện tại là thời mạt pháp, chúng sanh trong lúc này thiện căn kém xa thời trước, nhưng có kẻ trong quá khứ tu nhiều công đức, kiếp trước từng cúng Phật, niệm Phật, nên bảo là trồng các căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Theo Di Đà yếu giải, từ bậc đẳng giác trở xuống đều gọi là chúng sanh. Như vậy là trong các chúng sanh đó, trên thì có thể đến tận bậc đẳng giác đại sĩ, dưới là hàng phàm phu trong sáu đường. Chúng ta thuộc về loại này. Những chúng sanh như thế do quá khứ đã từng cúng dường nhiều đức Phật, niệm Phật, tu thiện, nên được oai thần của các đức Như Lai ấy gia bị, cho nên đời này mới được pháp môn quảng đại như vậy. Bởi thế, chúng ta gặp được pháp môn này phải nên mừng rỡ sâu xa, chớ có coi thường, phải nên chăm chăm nhiếp thủ thọ trì thì mới sẽ đạt trí nhất thiết trí quảng đại. Nhiếp thủ là như Vãng Sanh Luận đã bảo, hết thảy công đức trang nghiêm thành tựu của y báo chánh báo cõi cực lạc, nói tóm lại là thuộc vào trong một pháp cú. Một pháp cú tức là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Sách Di Đà yếu giải cũng nói, toàn thể của mỗi mỗi trang nghiêm đều là lý tánh. Nếu có thể hiểu rõ hết thảy sự trang nghiêm thành tựu của cõi cực lạc đều thuộc trong một pháp cú, thì từ sự đạt lý, ngay nơi sự chính là chân, tin chắc vạn đức trang nghiêm trực nhập một câu danh hiệu tịnh niệm tiếp nối. Đấy chính là ý nghĩa của chữ nhiếp thủ, tức là danh hiệu Di Đà, chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Pháp thân công đức chẳng thể nghĩ bàn, nên danh hiệu công đức chẳng thể nghĩ bàn. Trong chữ thọ trì thì thọ là tin nhận, phụng hành đúng theo lời dạy. Tông chỉ của kinh này là phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm. Tông chính là con đường tu hành trọng yếu, y theo đó mà tu thì mới gọi là thọ. Trì là chấp trì danh hiệu và trì tụng kinh này. Thập địa Bồ Tát chẳng rời niệm Phật. Một câu Phật hiệu đây, chỉ có Phật với Phật mới thấu hiểu tột cùng nổi. Vì thế đẳng giác đại sĩ cũng chẳng rời niệm Phật, bọn phàm phu chúng ta chỉ nên ròng rặc mà niệm. Sách yếu giải viết rằng, do trì danh nên phước đức thiện căn đồng như Phật. Lời nhận định này của Đại sư Linh Phong đã chỉ thẳng vào ngay tâm tủy lời dạy của mười phương Như Lai. Thật phải nên đến tột đời vị Lai đảnh lễ cung kính lời dạy này. Lúc niệm Phật chính là lúc thiện căn và phước đức được bằng với Phật, nên sẽ đạt trí nhất thiết trí quảng đại. Bọn phàm phu đầy dẫy phiền não chúng ta cũng chẳng ngoại lệ. Trí nhất thiết trí là tên gọi khác của Phật trí. Nhất thiết trí có lúc chỉ Phật trí như phẩm hóa thành của Kinh Pháp Hoa có chép. Vì nhất thiết trí của Phật nên phát đại tinh tấn. Hoặc như Trí Độ Luận nói, vì thế Như Lai gọi là nhất thiết trí. Nhưng có lúc nhất thiết trí cũng chỉ trí của Thanh Văn Duyên Giác, như Trí Độ Luận lại chép. Trong phẩm cuối, Phật nói nhất thiết trí là nói đến việc của Thanh Văn Bích Di Phật. Như vậy, nhất thiết trí trong câu trên chỉ trí của hàng nhị thừa. Bởi thế chữ nhất thiết trí trí được dùng để chuyên chỉ Phật trí. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 viết rằng, tiếng Phạn là Tát Bà Nhã Gia, tức là nhất thiết trí. Nay nói nhất thiết trí trí là nói đến trí bậc nhất trong các trí, và nhất thiết trí là biết rõ như thật thì gọi là nhất thiết trí trí. Hoặc lại nói trí ấy lấy bồ đề tâm làm nhân, đại bi làm căn, phương tiện làm cứu cánh. Bồ đề tâm làm nhân là hành giả như thật mà biết tự tâm. Đại bi làm căn là hành giả phát bi nguyện dẹp khổ ban vui cho chúng sanh. Phương tiện làm cứu cánh là quả của nhất thiết trí trí, tức là lấy hạnh lợi tha để đặt tên vậy. Kinh Nhân Vương cũng dạy, tự tánh thanh tịnh gọi là bổn giác tánh, tức là nhất thiết trí trí của chư Phật. Do những đoạn kinh trên, ta thấy được rằng nay hễ ai tin nổi pháp môn tịnh độ vi diệu này thì đều là do trong quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, rộng làm các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật. Do đấy, bèn được oai lực của chư Phật gia bị, nên nay mới có thể được pháp môn quảng đại như vậy. Pháp môn tịnh độ đây thâu trọn vạn pháp, độ khắp các loài, nên bảo là quảng đại. Nếu có thể tin nhận phụng hành pháp môn này thì sẽ đắc nhất thiết trí trí, tức là đắc Phật trí, biết rõ một cách chân thật rằng tự tâm vốn sẵn thanh tịnh. Đối với pháp ấy mà hiểu biết rộng lớn thù thắng thì được đại hoan hỷ, rộng vì người khác nói thường thích tu hành. Đoạn này trích yếu từ bản Đường dịch. Ý nói, nếu ai có thể đối với diệu pháp tịnh tông mà hiểu biết một cách rộng lớn, hiểu thấu trọn vẹn ý chỉ viên dung, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm Phật chẳng hai, niệm Phật tức là Phật của tịnh tông, thì ắt sẽ hoan hỷ tin nhận, thường thích tu tập, lại đem pháp này khuyên dạy nhiều người khác. Rộng vì người khác nói, phần dưới cũng nói, vì người khác diễn nói, và cuối phẩm này có câu chuyên tâm tin nhận, trì tụng, nói, hành. Những câu như vậy đều là lời phổ khuyến diễn nói Hoằng Dương Kinh này và pháp môn tịnh độ. Phần này chính là phần lưu thông, nên trong phẩm này Phật khuyên ta nên diễn nói để kinh này được lưu truyền rộng khắp. Như trong phẩm Nguyện Lực Hoằng Thâm đã nói, lần lượt dạy bảo lẫn nhau, lần lượt độ thoát lẫn nhau, xoay vần như thế chẳng thể tính nổi. Vì vậy, thích vì người khác diễn giảng khuyên dạy hết thảy chúng sanh cùng nhập biển nguyện nhất thừa của Phật Di Đà thì mới là chánh hạnh biết ân báo ân. Diệu pháp có thể lưu truyền thì mới phù hợp với bổn nguyện của chư Phật. Vì thế trong kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư có chép rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với kinh Pháp Hoa dẫu chỉ thọ trì một câu, phúng tụng, giải nói, biên chép, cúng dường kinh quyển các thứ, thì hết thảy thế gian phải nên chiêm ngưỡng kính phụng người ấy, nên dùng các cách cúng dường Như Lai để cúng dường người ấy, nên biết là người ấy là Đại Bồ Tát, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh còn dạy, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa dẫu chỉ một câu, thì nên biết là người ấy là sứ giả của Như Lai, được Như Lai sai hành Như Lai sự, huống hồ là người có thể ở trong đại chúng rộng vì người khác mà nói. Kinh còn chép, nên biết rằng sau khi Như Lai diệt độ, ai có thể biên chép đọc tụng cúng dường vì người khác giảng nói thì Như Lai liền dùng y che cho người đó. Người ấy lại được chư Phật các phương khác hộ niệm, người ấy có đại tính lực và chí nguyện lực, các thiện căn lực. Nên biết là người ấy cùng ở chung với Như Lai, được Như Lai dùng tay xoa đầu. Do những đoạn kinh trên ta thấy được rằng, diễn nói kinh Pháp Hoa công đức vô tận, nhưng kinh đây lại chính là bí tủy của kinh Pháp Hoa. Như sách Di Đà Yếu Giải đã bảo, đời mai sau kinh Pháp diệt hết, chỉ riêng lưu lại kinh này tồn tại trong đời trăm năm để rộng độ hàm thức. Thuốc A Già Đà trị chung muôn bệnh, dứt tuyệt đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Áo Tạng Hoa Nghiêm, bí tủy Pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam cho muôn hạnh Bồ Tát, đều chẳng ra ngoài kinh này vậy. Bởi thế, diễn thuyết kinh này công đức vô tận, ắt cũng được chư Phật hộ niệm. Tiếp đó kinh nói, thường thích tu hành, ý nói người thuyết pháp miệng và tâm phải tương ứng như một, ngôn hành nhất trí, tự mình chẳng tu tập thì làm sao khuyên nổi người khác tu tập. Kế đấy kinh lại khuyên khắp tất cả nên đoạn nghi sanh tính. Nếu muốn thuyết pháp lợi người thì tự mình trước hết phải đoạn sạch mối nghi. Kinh dạy, hễ cầu pháp này đều được thiện lợi. Vì thế phải nên an trụ vào không nghi, trì niệm chắc thật, tinh rồng, chớ sanh nghi hoặc, phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm, ấy là cội rễ của các điều thiện. Phải nên vân giữ cương tông ấy, an trụ trong pháp như thế, thường tu tập khiến cho không bị ngại trệ. Ấy là vì nếu nghi căn chưa đoạn thì thành tội căn. Muốn đoạn nghi căn phải biết phương tiện. Nghi hoặc chẳng đoạn chỉ là do huệ tâm chưa sáng tỏ. Huệ tâm chưa sáng tỏ chỉ vì tam cấu chướng sâu. Theo An Lạc Tập, niệm Phật tam muội trừ được hết thảy các chướng tham sân si trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Cấu hết thì sáng sanh, nên không bị ngăn ngại trì trệ. Như thế sẽ chẳng đọa vào cảnh giới chư thiên nhị thừa, giải mạn quốc, biên địa nghi thành, hết thảy các thứ loại lao ngục do thất bảo hợp thành. Trân bảo ví cho các sự vui trong những cảnh giới ấy. Lao ngục ví với chưa được giải thoát rốt ráo, chẳng được tự tại. Sách An Lạc Tập còn nói, xưng danh cũng vậy, chỉ cần chuyên chí liên tục chẳng đoạn thì quyết định sanh về trước Phật. Này khuyên những kẻ học Phật đời sau, nếu muốn lãnh hội nhị đế thì chỉ cần biết niệm niệm chẳng thể được chính là trí huệ môn, và hệ niệm liên tục chẳng đoạn chính là công đức môn. Vì thế kinh dạy Bồ Tát Ma Ha Tát luôn dùng công đức trí huệ để tu tâm mình. Nếu người mới học chưa phá nổi tướng, cứ nương theo tướng mà chuyên chí, thì không ai chẳng được vãng sanh, còn ngờ vực gì. Lời dạy này của đạo sư Đạo Xước đã xé toang bí tạng của chư Phật, phơi bày trực tiếp tâm tủy của Tịnh Tông. Chỉ cần tin nhận, phụng hành, nương theo tướng mà chuyên chí, chắc thật rồng rặc, mà niệm thì dẫu chưa ly tướng vẫn quyết định sanh về tịnh độ. Nương theo tướng để chuyên chí là điều phàm phu có thể làm nổi, còn ly tướng chính là cảnh giới của Bồ Tát. Kinh Kim Cang dạy, lìa hết thảy tướng thì gọi là chư Phật. Đấy chẳng phải là điều mà tâm sanh diệt của phàm phu có thể lãnh hội nổi. Diệu pháp Tịnh Tông thật là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện. Phần chánh kinh. Này A Dật Đa, các bậc đại oai đức như thế có thể sanh khởi những pháp môn quảng đại khác trong Phật pháp, mà do chẳng được nghe pháp này, nên có một ức Bồ Tát thoái chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đối với kinh điển này, nếu có chúng sanh biên chép, cúng dường, thọ trì, đọc tụng, trong khoảnh khắc vì người khác diễn nói, khuyên người khác lắng nghe, chẳng sanh ưu não cho đến suốt ngày đêm tư duy cõi ấy và công đức của Đức Phật, thì đối với vô thượng đạo trọn chẳng thoái chuyển. Phần chú giải. Thế Tôn lại nêu lên trường hợp các bậc đại oai đức Bồ Tát vì không được nghe các pháp mà bị thoái chuyển Bồ Đề, nhằm chỉ rõ tầm quan trọng của việc phải lưu truyền kinh này. Chữ các bậc đại oai đức chỉ những vị đại sĩ có thể phát khởi các pháp môn quảng đại khác. Chữ pháp môn khác là do đối với pháp này, ở phần dưới mà nói, pháp này chính là pháp môn tịnh độ. Pháp môn khác là tất cả những pháp môn ngoại trừ tịnh độ ra. Kinh dạy, niết bàn không hai nẻo, phương tiện có nhiều môn. Các vị Bồ Tát ấy tuy có thể đối với Phật pháp khai hiển các phương tiện pháp môn khác với tịnh độ, nhưng vì do chưa được nghe pháp này, nên có một vạn ức Bồ Tát thoái chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì niệm Phật tam muội chính là vua của các tam muội. Nếu chẳng được nghe biết, chẳng tu tập thì khó lòng tự giác rốt ráo. Hơn nữa, pháp môn niệm Phật thích ứng khắp cả ba căn, là đường tắt nhất trong các đường tắt. Nếu chẳng nghe biết pháp này thì khó bề phổ độ hữu tình, mau thoát sanh tử, hồng viên mãn hành lợi tha. Tự thân họ lại phải dò dẫm trên con đường hiểm trở khó khăn, dẫn dắt chúng sanh xa vào con đường hầm bẫy, chẳng khế hợp với phương tiện của Đức Như Lai, nên khó nhập được nhất thừa nguyện hải. Vì thế mới có một ức Bồ Tát do chẳng nghe pháp này nên bị thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn muốn khiến cho hết thảy phàm thánh đều được nghe kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác này, nên khuyên mọi người phải biên chép, cúng dường, đọc tụng, tinh nhận, phụng hành. Lại còn phải lưu truyền nữa, tuy chỉ trong khoảnh khắc, vì người khác nói, khuyên người nên nghe kinh này, khiến cho chẳng sanh ưu não. Thuyết pháp như thế cho đến chí tâm tinh tấn, ngày đêm tư duy cõi ấy và công đức của Đức Phật, thì người như thế đối với vô thượng đạo trọn chẳng thoái chuyển. Phần chánh kinh. Khi người ấy lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới đầy ắp đại hỏa, cũng có thể vượt qua sanh về cõi kia. Người ấy đã từng gặp gỡ các Đức Phật quá khứ, được thọ ký Bồ Đề, được hết thảy Như Lai cùng khen ngợi. Vì thế phải nên chuyên tâm tinh nhận, trì tụng, giảng nói, tu tập. Phần chú giải. Chữ người ấy chỉ người đối với kinh điển này mà có thể biên chép. Vì người khác diễn nói, câu tam thiên đại thiên thế giới đầy ấp đại hỏa chỉ kiếp hỏa. Sau thành kiếp là trụ kiếp, sau trụ kiếp là hoại kiếp, cuối hoại kiếp có tam tai: phong tai, hỏa tai, thủy tai. Hỏa tai còn gọi là kiếp hỏa. Kinh Nhân Vương nói, kiếp hỏa hừng hực, trăm ngàn thứ đều tan nát hết. Luận Câu Xá cũng nói, gió thổi ngọn lửa cháy bừng bừng, cháy đến tận cung trời, ngay cả trời Phạm Thiên cũng cháy tan thành tro. Phật huyền ký người ấy vào lúc lâm chung, dẫu cho cả tam thiên đại thiên thế giới này đều bị kiếp hỏa nung đốt, thì người ấy vẫn vượt qua được để vãng sanh về cõi Cực Lạc. Do sức công đức trì tụng, giảng nói kinh này và được sức oai thần của thập phương Như Lai gia bị, nên dầu cả thế giới kiếp hỏa đang cháy rừng rực, trăm ngàn thứ đều tiêu tan hết, người ấy vẫn an ổn, tự tại, thông dong vãng sanh, như trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Chỉ có mỗi nguyện vương này chẳng hề bỏ lìa. Trong hết thảy thời, nó thường dẫn đường đằng trước. Trong khoảng sát na, liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Phật lại thọ ký rằng, người ấy đã từng gặp gỡ các Đức Phật quá khứ, được thọ ký Bồ Đề. Phật ấn chứng những người như thế đều là người trong quá khứ đã từng ở trước chư Phật, được thọ ký Bồ Đề, đều sẽ thành Phật. Lại còn được hết thảy Như Lai cùng khen ngợi. Cuối cùng, Phật khuyên khắp đại chúng nên chuyên tâm tinh nhận, trì tụng, giảng nói, tu tập. Sách Tiên Chú viết, chuyên tâm là tâm chuyên nhất, chẳng tạp các niệm khác. Trì tụng là thọ trì độc tụng. Giảng nói tu tập là đúng như kinh mà nói, tuân theo đúng lời dạy mà thực hành. Số 45. Riêng lưu lại kinh này. Phẩm này chỉ rõ trong tương lai các kinh diệt hết, Phật vì lòng từ bi riêng lưu lại kinh này tồn tại 100 năm. Trong phần tự nơi phẩm Đại Giáo Duyên Khởi, Đức Thế Tôn đã phóng đại quang minh, ánh sáng tướng lành đều thù diệu, toàn là những điều xưa nay chưa từng được thấy. A Nan khải vấn nhân duyên Phật phóng quang. Phật khen ngợi A Nan rằng, chư thiên nhân dân hết thảy hàm linh trong tương lai đều do lời hỏi của ông mà được độ thoát. Đó là vì do lời khải vấn của ngài A Nan, Đức Thế Tôn bèn dạy ra kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác, thù thắng, hy hữu này, đủ chứng tỏ kinh này chính là do Đức Thế Tôn vì lòng đại bi vô tận thương xót tam giới, muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lời chân thật, nên mới nói pháp bảo rộng lớn, viên mãn, giản dị, phương tiện thẳng tắc, đệ nhất hy hữu khó được gặp gỡ này. Mãi đến đời mai sau, khi kinh pháp diệt hết, do lòng từ bi, Phật riêng lưu lại kinh này tồn tại 100 năm. Kẻ gặp được kinh này, tùy lòng mong mỏi, đều được độ thoát. Thật là lòng từ bi của Phật vô tận, ân Phật vô cực. Điều này càng chứng tỏ diệu pháp thù thắng, phát Bồ Đề tâm, một bề chuyên niệm của kinh này thật sự là thuốc A Già Đề, để cứu vớt khắp các chúng sanh. Khi pháp diệt tận, chúng sanh nghiệp chướng càng sâu, chỉ còn biết cậy vào pháp này để thoát sanh tử. Càng tỏ rõ pháp này là phương tiện rốt ráo, chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh. Ta nay vì các chúng sanh nói kinh pháp này, hồng khiến họ được thấy vô lượng Phật và hết thảy các thứ trong cõi nước Ngài đều có thể đạt được những việc nên làm, chẳng nên sau khi ta diệt độ rồi lại sanh nghi hoặc. Phần chú giải. Câu khiến họ thấy được vô lượng thọ Phật và hết thảy các thứ trong cõi nước Ngài hàm ý rằng, do oai lực của Phật, hết thảy tất cả y báo chánh báo của cõi cực lạc như đã nói trong phẩm lễ Phật hiện quang đều hiện rõ ràng như đối trước mắt, ai nấy đều thấy. Do thắng duyên ấy nên hội chúng đều sanh khởi lòng tin chân thật. Lại do oai đức của Phật Di Đà gia trì nên thiện căn của hội chúng thảy đều tăng thượng. Vì thế bảo là đều có thể đạt được những việc nên làm. Sách Hội Sớ bảo, những việc nên làm là thực hiện nguyện hạnh vãng sanh. Đều có thể đạt được là nếu thuận theo kinh Phật thì đều có thể đạt được những việc đáng nên làm ấy. Cuối đoạn trên, Phật lại rủ lòng từ răn dạy, hiện tại quý vị đã đích thân thấy nghe, vì thế sau khi Phật đã diệt độ, chớ lại sanh nghi hoặc y báo chánh báo cõi cực lạc và pháp môn tịnh độ. Phần chánh kinh. Đời tương lai kinh đạo diệt sạch, ta vì từ bi thương xót riêng lưu lại kinh này tồn tại trăm năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy lòng mong mỏi đều được độ thoát. Phần chú giải. Ngài Thiện Đạo nói về việc tương lai kinh pháp sẽ diệt hết như sau: vạn năm tam bảo diệt, kinh này trụ trăm năm. Các vị Tịnh Ảnh, Đạo Xước, Từ Ân, Nghĩa Tịch, Pháp Trụ, Vọng Tây cũng bảo như vậy. Tịnh Ảnh Sớ ghi rằng, câu đời tương lai kinh đạo diệt, ý nói trong đời vị lai pháp diệt tận. Chánh pháp của Đức Thích Ca tồn tại 500 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. Khi hết thảy các thời gian ấy đã qua hết thì gọi là diệt tận. Nhưng Ngài Cảnh Hưng lại dựa vào sách Pháp Trụ Ký mà cho rằng pháp diệt nhằm giai đoạn kiếp tăng, con người thọ được 7 vạn tuổi. Sách Pháp Trụ Ký nói, khi tuổi thọ con người cao nhất chỉ là 10 năm thì kiếp đao binh khởi, con người tàn sát lẫn nhau. Khi đó Phật pháp tạm diệt. Sau khi tuổi thọ tăng tới 100 tuổi thì 16 vị đại A-la-hán và các quyến thuộc lại xuất hiện nơi đây, xứng tướng hiển thuyết vô thượng chánh pháp, độ vô lượng chúng. Cho đến lúc con người ở châu này thọ 6 vạn tuổi thì vô thượng chánh pháp lưu hành trong thế gian, phồn thịnh chẳng ngớt. Đến khi con người thọ 7 vạn tuổi thì 16 vị A-la-hán như Ngài Tân Đầu Lô chẳng hạn và các quyến thuộc cùng lúc nhập vô dư niết bàn. Ngài Cảnh Hưng nói, ngay lúc con người thọ được 7 vạn năm thì vô thượng chánh pháp mới vĩnh viễn diệt mất, nên bảo là kinh đạo diệt tận. Cả hai thuyết trên đều có lý riêng. Ngài Vọng Tây phán định, Ngài Thiện Đạo là Đức Di Đà hóa thân, Ngài Từ Ân là Quán Âm hóa hiện, nên lời giải thích của hai ngài chẳng thể xem thường, phải nên dựa theo đó. Theo ý Ngài Vọng Tây, để giải thích đoạn kinh này ắt phải tuân theo lời giải thích của Tổ Thiện Đạo, thuyết ấy rất đúng. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu riêng lưu lại kinh này như sau: Phật vì từ bi thương xót chúng sanh nên sau khi pháp diệt riêng lưu lại kinh này cả trăm năm để cứu vớt. Vì kinh này khai thị pháp tịnh độ, khiến người ta cầu sanh, nên Phật riêng lưu lại kinh này. Kinh Đại Niết Bàn hiển thị Phật tánh, nhưng vì thánh nhân ẩn mất trước nên kinh ấy bị ẩn mất trước hết. Kinh này dạy người chán khổ cầu vui là pháp trọng yếu để cứu vớt phàm phu, nên bị diệt mất sau. Ý nói, kinh này dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương nên riêng lưu lại trong 100 năm cuối để cứu độ chúng sanh. Còn như kinh Niết Bàn và kinh Thủ Lăng Nghiêm hiển thị chân lý ai ai cũng sẵn có Phật tánh, là pháp rất sâu xa trong thánh giáo, nhưng chúng sanh đời mạt căn tánh kém cỏi, không ai lãnh hội nổi, nên sẽ bị diệt mất trước hết. Kinh Vô Lượng Thọ đây dạy người nhàm chán sa bà, yêu thích hâm mộ cực lạc, chính là pháp yếu để cứu độ phàm phu, cho nên sẽ diệt sau rốt. Đoạn kinh từ câu "nếu có chúng sanh" cho đến "đều được độ thoát" được ngài Tịnh Ảnh giảng như sau: gặp được kinh này thì đều thỏa sở nguyện. Đó là nói về ích lợi của lưu lại pháp. Sau khi pháp diệt, trong vòng 100 năm được nghe còn được lợi ích vãng sanh tịnh độ, huống hồ nay được nghe lẽ đâu chẳng sanh. Ý ngài nói gặp gỡ kinh này đều được mãn nguyện, thật đã hiển thị lợi ích của việc lưu lại kinh này. Còn như sau khi pháp đã diệt, nghe được kinh này còn được lợi ích vãng sanh Tây Phương, huống hồ là người hiện tại nghe được kinh này mà tin nhận, thì lẽ đâu lại chẳng được vãng sanh Tây Phương. Bởi thế trong Tịnh Ảnh Sớ ngài Huệ Viễn viết tiếp: quyết định vãng sanh chớ tự ngờ lo. Đắc độ là vượt qua được biển sanh tử để chứng Niết Bàn. Chữ biển để ví sanh tử, bờ kia ví với Niết Bàn. Thoát khỏi trôi nổi trong dòng sanh tử, vượt lên bờ kia Niết Bàn, nên bảo là đắc độ. Phần chánh kinh. Đức Như Lai xuất hiện trong đời khó gặp khó thấy, kinh đạo của chư Phật khó được khó nghe. Gặp thiện tri thức, nghe pháp xong có thể tu hành, điều ấy lại càng khó. Như nghe kinh này mà tin ưa thọ trì thì là việc khó nhất trong những việc khó, không còn gì khó hơn nổi. Phần chú giải. Trong đoạn này Phật than thở: nghe kinh này tin nhận thọ trì nổi chính là điều khó nhất trong các điều khó, để con người biết rằng kinh này khó được nghe mà sanh lòng kính trọng hy hữu. Hưng thế là xuất hiện trong thế gian. Sách Tư Trì Ký nói: Phật thân tràn ngập, tùy theo từng loại chúng sanh mà hiện thân, thị hiện sanh diệt để tiếp độ các phẩm. Nếu xét theo cái thấy của cõi Sa Bà thì ngài đản sanh trong cung vua, bỏ tục đi tu hành, hàng ma thành Phật, nên bảo là hưng thế. Ý nói thân Phật đầy khắp cả pháp giới, chẳng có qua lại, ba đời hệt như nhau, vốn chẳng sanh diệt, chỉ vì ứng cơ hóa độ nên thị hiện sanh trong vương cung, xuất gia tu đạo, hàng ma thành Phật, do đó mà gọi là hưng thế. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu khó gặp khó thấy như sau. Ý nói gặp Phật khó, lúc Phật đang còn trong đời thì gọi là gặp, mắt trông thấy Phật gọi là thấy, cả hai điều này đều là khó. Kinh đạo của chư Phật khó được khó nghe, vân vân. Ý nói pháp khó được nghe, trong những câu ấy trước hết nói rõ khó được nghe biết kinh giáo. Tay cầm được quyển kinh gọi là được, tai nghe gọi là nghe, cũng có thể hiểu là lãnh thọ tụng đọc là được, tai nghe nhận là nghe. Những điều ấy đều là khó, nên bảo rằng kinh đạo của chư Phật khó được khó nghe. Gặp thiện tri thức, nghe pháp xong có thể tu hành, điều ấy lại càng khó. Trong từ thiện tri thức, thiện nghĩa là có ích cho ta, dẫn dắt ta theo đường lành. Tri là biết cái tâm, thức là rành cái hình, như sách Pháp Hoa Văn Cú quyển 4 giảng rằng: nghe danh là tri, thấy hình là thức, người ấy có lợi cho đạo Bồ Đề của ta, nên gọi là thiện tri thức. Như vậy hai chữ tri thức nghĩa là biết cái tâm, thấu hiểu cái hình, do đó thiện tri thức được gọi là thiện hữu, tức bạn lành. Người tương tri tương thức của mình, dẫn dắt mình đi trên đường lành thì gọi là thiện hữu hay là thiện tri thức. Viên Giác Kinh Đại Sớ quyển 15 có câu: khéo hiểu chơn biết vọng, biết bệnh rành thuốc thì gọi là thiện tri thức. Ý nói người phân biệt rành chơn vọng, thông đạt chơn tế, biết căn tánh của chúng sanh, theo bệnh cho thuốc thì gọi là thiện tri thức. Trong tác phẩm An Lạc Tập, Ngài Đạo Xước lại dựa theo Kinh Pháp Cú mà viết: Phật dạy thiện tri thức có thể thuyết pháp sâu, nghĩa là không, vô tướng, vô nguyện, các pháp bình đẳng, vô nghiệp, vô báo, vô nhân, vô quả, cứu cánh như như, trụ trong thực tế, nhưng trong tất cánh không, lại rộn ràng lập ra hết thảy pháp thì gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là cha mẹ vì dưỡng dục thân bồ đề của các ông. Thiện tri thức là tròng mắt của các ông vì thấy hết thảy đường thiện ác. Thiện tri thức là thuyền lớn của các ông vì chuyên chở các ông vượt khỏi biển sanh tử. Thiện tri thức là dây dàm của các ông vì lôi kéo các ông ra khỏi sanh tử. Sách còn viết: Hết thảy chúng sanh muốn đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên thân cận thiện tri thức, thưa hỏi pháp yếu. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương trong Kinh Pháp Hoa có câu: Thiện tri thức là đại nhân duyên, vì giáo hóa dẫn dắt khiến được thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Muốn chứng bồ đề thì nên cầu bạn lành, nên dùng cách để cầu được bạn lành như Kinh Viên Giác đã dạy. Chúng sanh đời mạt toan phát đại tâm cầu thiện tri thức, hồng tu hành, thì nên cầu người có chánh tri kiến đối với hết thảy. Tâm chẳng trụ tướng, chẳng đắm theo cảnh giới thanh văn duyên giác, tuy hiện trong trần lao, nhưng tâm hằng thanh tịnh. Thị hiện có các lỗi, nhưng khen ngợi phạm hạnh, chẳng khiến chúng sanh làm điều chẳng đúng với luật nghi. Cầu người như thế thì liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Viên Giác dạy rằng, muốn cầu thiện tri thức thì trước hết phải tìm người có chánh tri kiến đối với hết thảy. Thế nào là chánh tri kiến? Viên Giác Đại Sớ ghi rằng: Khéo thông đạt giác tánh, chẳng do tu mà sanh, quyết trạch không nghi, thì gọi là chánh tri kiến. Giác tánh là tánh giác diệu minh. Khéo thông đạt được tánh giác sẵn có nên bảo là khéo thông đạt giác tánh. Giác tánh sẵn có ấy chẳng từ bên ngoài đến, chẳng phải do tu mà có nên bảo là chẳng do tu mà sanh, vì nó chính là chỗ chẳng thể tu để đạt đến nổi. Quyết trạch là khéo phân biệt các pháp tướng. Không nghi là bất động nơi đệ nhất nghĩa. Đại Sớ giảng câu tâm chẳng trụ tướng như sau: Tâm chẳng trụ tướng là lìa khỏi cảnh giới phiền não của phàm phu. Nếu còn bận tâm đến chút pháp thì gọi là trụ tướng. Thậm chí với bồ đề niết bàn còn chẳng chấp trước, huống hồ là cảnh giới huyễn mộng của thế gian. Vì thế chẳng nên trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp để sanh tâm, nên không trụ vào đâu cả mà sanh tâm. Đã được vô tâm trụ thì liền khế hợp với viên giác, chẳng đắm theo cảnh giới thanh văn duyên giác, là như Kinh Xưng Tán Đại Thừa đã dạy: Thà ở trong địa ngục cả trăm ngàn kiếp, trọn chẳng phát tâm nhị thừa. Nói chung, tất cả những câu từ tuy hiện trần lao cho đến chẳng đúng với luật nghi, như là Đại Sớ đã nói, người hoại kiến tuy chẳng hoại hạnh, nhưng chẳng thể làm con mắt đạo cho chúng sanh. Dẫu hoại hạnh nhưng kiến giải chẳng sai lầm, thì vẫn là ruộng phước chân thật thù thắng cho trời người. Đại Luận còn viết: Đối với các bậc sư tôn nên tưởng như Thế Tôn. Nếu có ai có thể khai hiển giải thích nghĩa sâu, cởi mở nghi kết cho mình, thì tận tâm cung kính, chẳng nghĩ đến các điều ác khác của người đó. Ví như cái túi, dù bệ rạc thì chẳng nên vì cái túi ấy bệ rạc mà bảo là nó chẳng thể đựng nổi của báu. Lại như ban đêm đi trên đường hiểm, có kẻ tệ hại cầm đuốc thì chẳng nên vì kẻ ấy tệ ác mà chẳng thèm nhờ kẻ ấy soi sáng. Bồ Tát cũng lại như vậy, nhờ thầy mà được trí huệ quang minh thì chẳng bận tâm đến lỗi ác của thầy. Vì thế Kinh Viên Giác kết luận, cầu người như thế liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ý nói, những người có đủ các đức tánh như đã nói trên chính là chân thiện tri thức. có thể biết được cầu được vị thiện tri thức như vậy thì ắt sẽ chứng bồ đề. Đại sứ còn nói, chỉ nên khéo thờ minh sư, gặp việc minh sư ắt sẽ chỉ dạy. Cũng giống như thiện tài phát bồ đề tâm nơi Đức Văn Thù xong, hỏi về Bồ Tát hạnh, ngài Văn Thù chẳng dạy đủ mà lại dạy nên thân cận thiện hữu, ngài dạy nên gặp Đức Vân Tỳ Kheo lần lượt mà trụ. Sách còn viết, bởi thế Kinh Pháp Cú dùng 21 thí dụ để ví thiện tri thức, nghĩa là cha mẹ, tròng mắt, chân cẳng, thang, ghế cao, thức ăn, áo báu, cầu, rường, của báu, mặt trời, mặt trăng, thân mạng, v.v. Cuối cùng kết luận, thiện tri thức có vô lượng công đức như thế, nên ta dạy các ông thân cận. Đại chúng nghe xong lớn tiếng than thở, tự nghĩ trong bao kiếp nhờ thiện tri thức thủ hộ, nên ngày nay mới được gặp Đức Như Lai, nhưng chưa từng báo ân, chưa hề có tâm thân cận. Thốt lên những lời ấy xong, lại vật mình khóc lóc. Vì thế trong Kinh Viên Giác, trong phẩm Phổ Giác, có lời phổ khuyến như sau: chúng sanh đời mạt muốn tu hành thì phải nên trọn đời cúng dường, phụng sự thiện hữu, thờ kính thiện tri thức. Muốn cung kính thiện tri thức thì trước hết phải phụng hành đúng như lời dạy. Điều này lại càng khó. Bởi thế Kinh mới nói, nghe pháp xong có thể tu hành, điều ấy lại càng khó. Nghĩa là thiện tri thức đã khó gặp, khó biết, nay may mắn đã cầu được. Nhưng nếu đối với những điều thiện tri thức đã dạy mà ta chẳng thể tin nhận phụng hành, thì lương y cũng đành bó tay. Như thế thì dẫu có gặp cũng như không. Bởi thế nghe xong lời dạy của thiện tri thức mà có thể tin tưởng nổi, tin rồi làm nổi, thì lại càng thật khó. Trên đây Kinh đã nói những việc như gặp Phật, nghe kinh, gặp thiện tri thức, nghe pháp thực hành nổi, đó đều là những việc rất khó được, thật là hy hữu. Nhưng cả ba điều khó nói trên vẫn chẳng khó hơn nổi việc nghe kinh này mà tin ưa thọ trì. Đấy mới là điều khó làm nổi nhất trong những điều khó làm nổi, nên mới bảo là khó nhất trong những điều khó. Việc hy hữu khó được không chi hơn nổi việc này, nên bảo không còn gì khó hơn nổi. Vì cớ sao? Tịnh Ảnh Sớ đáp: các nghĩa khác, các kinh khác tuyên thuyết khắp nơi, khai hiển tịnh độ, dạy người vãng sanh, thì chỉ có mình kinh này, nên là rất khó. Sách Hội Sớ cũng bảo, nếu nghe kinh này là cái nghe biết được huân tập, tin ưa thọ trì là chánh nhân vãng sanh, nghĩa là tin ưa bổn nguyện thọ trì danh hiệu. Vì pháp này siêu dị các giáo pháp khác, vì được lợi ích vượt trội các điều lành khác, vì mọi căn cơ đều cùng được vào trong báo độ, mọi căn tánh đều cùng được sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Vì chỉ một đời là thành tựu, ắt phải do túc thiện nhiều kiếp, nên bảo là khó nhất trong những điều khó, vân vân. Chuẩn theo ý của hai bộ sớ trên, ta thấy rằng nếu ai có thể đối với diệu pháp đệ nhất hy hữu, khó nghe, khó tin một đời thành tựu này, mà nghe được, tin được, lãnh nhận được, vâng giữ được, thì nên biết người ấy ắt là đã huân tu trong nhiều kiếp, đã gieo nhiều căn lành, thật là hy hữu, vượt trội hết thảy. Vì thế mới bảo là khó nhất trong các điều khó, không còn gì khó hơn nổi. Nói như vậy không có nghĩa pháp môn này khó tu, mà là ngụ ý thật là khó có những người có những thiện căn phước đức nhân duyên hy hữu như thế. Phần chánh kinh. Nếu có chúng sanh được nghe danh hiệu Phật, từ tâm thanh tịnh, hớn hở, hoan hỷ, lông tóc dựng cả lên, hoặc chảy nước mắt, thì những người ấy đều là do đời trước đã từng hành Phật đạo, chẳng phải là phàm nhân. Nếu nghe danh hiệu Phật mà trong lòng hồ nghi, đối với những lời kinh Phật đều chẳng tin, thì đều là mới từ trong ác đạo thoát ra, túc ương chưa hết, sẽ chưa được độ thoát, nên tâm hồ nghi, chẳng tin tưởng nổi. Phần chú giải. Được nghe danh hiệu Phật là câu trích trong bản Hán dịch. Bản Ngô dịch ghi là được nghe danh hiệu A Di Đà Phật. Bản Ngụy dịch ghi là được nghe danh hiệu Đức Phật ấy. Bản Đường dịch ghi là được nghe tên Đức Phật ấy. Bản Tống dịch ghi là được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Đối chiếu các bản dịch, ta thấy rằng danh hiệu Phật chính là danh hiệu A Di Đà Phật. Nghe là nghe tên thọ trì. Bởi danh hiệu Phật có đủ vạn đức, nên người nghe từ tâm thanh tịnh. Từ tâm là phát khởi đại tâm. Thanh tịnh là thuần tịnh vô cấu, hoan hỷ, nội tâm hỷ lạc. Hớn hở là sự hân hoan phấn chấn thể hiện ra nơi dáng vẻ lời nói. Lông tóc dựng cả lên, ý nói các lỗ chân lông khắp thân mình nở to ra, lông đều dựng cả lên. Chảy nước mắt là nước mắt tuôn ra, những người như thế đều từ Phật đạo mà đến. Vô thượng bồ đề mà Phật đã chứng đắc gọi là Phật đạo. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa có câu: các vị Thế Tôn ấy đều nói pháp nhất thừa, giáo hóa vô lượng chúng sanh, khiến họ nhập Phật đạo, lại cũng vì do hạnh mà gọi là đạo. Phật đạo chính là vạn hạnh để đạt đến địa vị Phật. Câu từng hành Phật đạo chẳng phải là phàm nhân chính là lời Đức Phật khen ngợi, giống như kinh Kim Cang dạy: trong đời tương lai 500 năm sau, nếu có chúng sanh được nghe kinh này tin hiểu thọ trì, thì người ấy chính là đệ nhất hy hữu. Vì sao vậy? Người ấy không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Trong tác phẩm Phá Không Luận, ngài Linh Phong đã giảng như sau: đây chính là tính tu đại quả, nếu như còn có chút mảy tướng ngã nhân vân vân thì quyết chẳng tin nổi kinh này. Nếu như tin hiểu thọ trì kinh này thì quyết phải thông đạt ngã tướng, nhân tướng vân vân, đương thể chính là vô tướng. Chuẩn theo lời giảng ấy mà luận thì kinh này là pháp hết thảy thế gian khó tin. Nếu ai sanh nổi lòng tin đối với pháp này thì nên biết rằng người ấy chẳng phải là phàm nhân, mà chính là người hy hữu trong hết thảy thế gian. Nếu có thể sanh lòng tin chân thật vào viên giáo, hiểu trọn vẹn, tu trọn vẹn, thì đáng xưng tụng là viên nhân, tức người căn cơ viên đốn. Viên nhân tu hành một ngày bằng thường nhân tu hành cả một kiếp. Trái lại, kẻ hồ nghi chẳng tin thì là mới từ ba ác đạo thoát ra, ương họa nghiệp chướng túc thế chưa đoạn hết, còn chưa đến thời kỳ được đắc độ, nên chẳng thể tin nhận nổi. Đây cũng chính là điều kinh Kim Cang đã nói: trong đời mai sau có kẻ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu ta nói đủ công đức người ấy đạt được, ắt sẽ có kẻ nghe rồi tâm liền cuồng loạn, hồ nghi chẳng tin. Vì vậy ta thấy rằng pháp môn càng thù thắng, thế nhân càng khó tin. Bởi lẽ đó, đối với pháp viên đốn họ hồ nghi chẳng tin. Số 46. Siêng tu giữ vững. Trong phẩm này, Đức Thế Tôn phó chúc đại chúng thủ hộ kinh này, rồi lại dạy nên cứu giúp chúng sanh. Kế đó dạy hạnh phải tương ứng với tính giải để cầu sanh tịnh độ. Phần chánh kinh. Phật bảo Di Lặc: pháp vô thượng của chư Phật Như Lai, thập lực vô úy, pháp vô ngại vô trước, thậm thâm và ba la mật vân vân, các pháp Bồ Tát chẳng thể dễ gặp. Người có khả năng thuyết pháp cũng khó khai thị, tinh sâu kiên cố thời cũng khó gặp. Ta nay đúng như lý tuyên nói pháp môn vi diệu quảng đại, được hết thảy chư Phật khen ngợi, phó chúc cho các ông thực hiện sự thủ hộ lớn lao. Phần chú giải. Đoạn đầu trong phẩm này là lời phó chúc hộ trì kinh này. Pháp vô thượng là như Vãng Sanh Luận chú đã viết: vô thượng là đạo này cùng lý tận tánh, không còn gì cao hơn nữa. Pháp vô thượng là niết bàn. Trí Độ Luận nói: vì thế biết là không có pháp nào hơn được niết bàn. Thập lực là mười lực dụng đức Như Lai, vốn có. Một là giác thị xứ phi xứ trí lực. Xứ nghĩa là đạo lý, trí lực biết được đạo lý và phi đạo lý của chúng sanh, mà cũng có nghĩa là trí biết hết thảy nhân duyên quả báo của chúng sanh. Tạo nghiệp vui được báo vui, nhân quả phù hợp với nhau thì gọi là thị xứ. Tạo nghiệp ác lại cầu quả vui thì nhân quả trái nghịch nhau, nên là phi xứ. Như ta thường nói, vô hữu thị xứ, tức chẳng có lẽ ấy. Hai là nghiệp trí lực. Trí lực biết nhân quả, nghiệp báo trong ba đời của hết thảy chúng sanh. Trí lực biết là thiện hay bất thiện, hữu lậu hay vô lậu, vân vân. Ba là định trí lực. Trí lực biết các thiền định giải thoát tam muội. Bốn là căn trí lực. Biết các căn tánh của chúng sanh là thượng hay hạ, giáo hóa tùy theo căn cơ. Năm là dục trí lực. Trí lực biết hết thảy các thứ tri giải của chúng sanh. Biết các điều ưa thích của những chúng sanh khác, mỗi người đều sai khác. Sáu là giới trí lực. Trí lực biết các giới. Đối với hết thảy cảnh giới sai khác của chúng sanh trong thế gian, đều biết đúng như thật cả. Bảy là chí xứ trí lực. Trí lực biết tướng trạng của chỗ đạt đến của hết thảy đạo. Biết tu theo giáo pháp nào, đạo phẩm nào sẽ được địa vị nào. Chẳng hạn như tu ngũ giới thập thiện sẽ đạt đến nhân thiên, tu pháp bát chánh đạo vô lậu sẽ đạt đến niết bàn. Tám là túc mạng trí lực. Biết từ một đời cho đến trăm ngàn vạn đời của chúng sanh, tên họ, thọ yểu, khổ vui, vân vân. Chín là thiên nhãn trí lực. Trí lực thấy chúng sanh thọ sanh xả báo, sống sống chết chết, từ nẻo nào sanh ra, sẽ sanh vào đường nào, và các nghiệp duyên thiện ác, hoặc khổ hoặc vui một cách vô chướng ngại. Mười là lậu tận trí lực. Trí lực vĩnh viễn đoạn dứt, chẳng sanh khởi các vọng hoặc tập khí, biết được một cách chân thật, chẳng còn thọ thân hậu hữu. Vô úy chính là tứ vô úy, hay còn gọi là tứ vô sở úy. Do hóa độ người khác, tâm chẳng kinh khiếp nên gọi là vô úy. Ở đây chữ vô úy chỉ tứ vô úy của Đức Phật, đã giải thích tường tận trong phẩm 17. Vô ngại là thông đạt tự tại, thâm nhập lẫn nhau, cả hai dung thông thành một thể, như ánh đèn chiếu chập bóng vào nhau, đó là tướng vô ngại. Sách Vãng Sanh Luận Chú nói rằng, vô ngại nghĩa là biết sanh tử chính là niết bàn, bình đẳng nhập vào tướng vô ngại bất nhị như thế. Tông Hoa Nghiêm lập ra bốn pháp giới, theo Đại Minh Pháp Số, bốn pháp giới là: một là sự pháp giới, tức là các pháp như chúng sanh, sắc, tâm, vân vân, mỗi pháp sai biệt, mỗi pháp đều khu biệt, nên gọi là sự pháp giới. Lý pháp giới, tức là các pháp, chúng sanh, sắc, tâm, vân vân, tuy có sai biệt, nhưng đồng một thể tánh, nên gọi là lý pháp giới. Ba là lý sự vô ngại pháp giới, tức là lý do sự mà hiển, sự nhờ lý được thành, lý sự dung hội lẫn nhau, nên gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Bốn là sự sự vô ngại pháp giới, tức là hết thảy sự tuy có phần hạng riêng biệt, nhưng xét về tánh thì chúng viên dung. Một chính là nhiều, nhiều chính là một, lớn nhỏ chứa đựng lẫn nhau, trùng trùng vô tận, nên gọi là sự sự vô ngại pháp giới, hay vô chướng ngại pháp giới. Nay những điều được kinh này tuyên thuyết chính là pháp rất sâu, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới của Như Lai. Vô trước là không có ý niệm chấp trước, như kinh Kim Cang dạy, không có pháp nhất định nào gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng có pháp nhất định để Như Lai nói được. Vì cớ sao? Pháp của Đức Như Lai đã nói đều chẳng lấy được, chẳng nói được, chẳng phải là pháp, chẳng phải là phi pháp. Sách Phá Không Luận giảng rằng, vô thượng bồ đề siêu tình ly kiến, chính là bờ kia rốt ráo, chẳng những là không gì chẳng phải là pháp tướng, mà cũng chẳng có pháp tướng nào để được, nên bảo là không có pháp nhất định nào gọi là vô thượng bồ đề. Điều được chứng đã siêu tình ly kiến, mà điều được nói cũng là siêu tình ly kiến, nên bảo cũng chẳng có pháp nhất định để Như Lai nói được. Vì sao vậy? Bờ kia thật tướng tuy là ngôn ngữ dứt bạc, tâm hạnh cùng diệt, chẳng thể lấy hay nói được, nhưng Như Lai dùng bốn tất đàn làm nhân duyên nên cũng có thể nói được. Nhưng pháp được nói ra đó chỉ là tùy thuận tứ tất đàn, nên mỗi một câu một lời ấy không gì là chẳng siêu tình ly kiến, lìa tứ quá, tuyệt bách phi, cũng đều chẳng thể lấy được, chẳng thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải là phi pháp. Chữ vô trước dùng trong kinh đây có ý nghĩa giống như chữ vô trước trong đoạn kinh Kim Cang vừa dẫn, khác nào hoa sen chẳng dính nước, như nhật nguyệt chẳng trụ trên không. Có vô trước thì mới nở được đóa sen nhiệm màu vạn đức trọn đủ, chẳng trụ vào hư không thì mặt trời mặt trăng mới có thể vận hành chẳng nghỉ, quang minh chiếu khắp. Chẳng thể dễ gặp, ý nói các pháp trên đây của Như Lai đều là khó được gặp gỡ. Nếu có được nghe thì đều là do đời trước từng tu hành Phật đạo, chẳng phải là phàm nhân, nên bảo là chẳng thể dễ gặp. Dẫu có người khéo thuyết pháp, thì đối với pháp môn siêu tình ly kiến, thậm thâm bất khả tư nghị này, cũng có thể dùng ngôn ngữ văn tự để hiển thị được, như kinh đây có câu: chẳng thể dùng ngôn ngữ phân biệt để biết được nổi. Vì thế Phật dạy, người có khả năng thuyết pháp cũng khó khai thị. Nếu ai có thể sanh lòng tin sâu xa nơi pháp hết thảy thế gian khó tin này, thì đó là do thiện căn đã gieo trong nhiều đời trước nay cùng phát động. Đây quả là một dịp hy hữu khó gặp trong vạn kiếp, ngàn đời, nên bảo là tinh sâu kiên cố, thời cũng khó gặp. Từ chữ ta nay đúng như lý đến thực hiện sự thủ hộ lớn lao chính là lời phó chúc. Đúng như lý là phù hợp với lý, quảng đại vi diệu, pháp môn này trọn đủ vạn đức, độ khắp các căn cơ, nên bảo là quảng đại. Do vì niệm Phật nên thiện căn phước chống được bằng với chư Phật, thần diệu khó nghĩ lường, nên bảo là vi diệu. Hết băng 23, xin nghe tiếp băng 24.